Dương tướng quân.
Kìa phó tướng, ngài ra đây thật đúng lúc. Tiểu tướng muốn nói với ngài về một chuyện tâm tình của ngài.
Ta làm gì có chuyện tâm tình?
Ngài làm sao giấu được tiểu tướng? Chính đuôi màu khóe mắt của ngài và của Nguyên Soái phu nhân đã trao đổi lẫn nhau đủ tố cáo.
Dương tướng quân, tướng quân là nhân tu mi nam tử chứ nào phải đàn bà.
Con gái sao phải soi với chuyện làm người khác quá.
Vì tiểu tướng thương ngài, tiểu tướng không muốn ngài chiếm đoạt một thiếu phụ đã yên nôi yên phận.
Dương tướng quân, tướng quân vừa nói thương ta, có thật vậy chăng?
Còn nhớ vào một ngày xuân mở hội, Côn Quyền kiếm pháp ngôn kiếm của mình ở diễn võ trường, may mắn được ngài để ý và thâu nhận tiểu tướng vào hàng trướng hạ. Cho đến ngày này, thăm tuốt đã ba xuân, cùng với thời gian nghĩa ông càng to lớn trong tâm hồn. Không phải của ngài đã chinh phục tiểu tướng, ngài buổi đầu hội ngộ và những ngày gần gũi bên nhau, không thấy mình yêu bên ngài từ bao giờ.
Chẳng hay duyên cớ nào tướng quân nói thêm.
Ôi chỉ có đất trời mới hiểu cho lòng của tiểu tướng.
Ta đã tin lời thôi, tướng quân đừng về.
Và khó lắm mà khi tiểu tướng ghen với ba quân.
Hả? Tướng quân vừa nói ghen với ai? Bộ tướng quân là con gái hả?
Ghen với bọn quân hầu, vì chúng được vinh hạnh lo cho ngài từ bữa ăn từ giấc ngủ. Nếu ngài cho phép thì từ mai em sẽ hầu hạ hai chúng.
Sao lại em?
Dạ quên tiểu tướng chứ. Trong một lúc quá thân mật, tiểu tướng quên, cứ tưởng mình là đứa em của phó tướng à.
Tướng quân đã tin yêu ta đến thế, còn chần chờ gì mà không cùng nhau thức quyết ăn thề kết nghĩa lễ huynh,
nguyện đồng sanh tử không rời nhau nữa.
Ai giống phụ lời nguyền sẽ bị trời tru đất diệt.
Đại huynh lớn hơn tiểu đệ, xin nhận cho tiểu đệ làm em nha.
Dương hiền đệ, bây giờ chúng ta như anh em ruột thịt, ta không còn giấu giếm hiền đệ làm chi. Thật ra ngày xưa ta và Nguyên Soái phu nhân đã có lần hẹn ước,
nhưng bây giờ người ta đã yên phận rồi. Đại huynh không có quyền khuấy động sự an vui của người ta nữa.
Không, Ngô huynh đâu có khuấy động gì đâu. Cách nay không bao lâu, Nguyên Soái có ý chọn Ngô huynh làm nghĩa tế, nhưng Ngô huynh nhận thấy nàng Bích Châu lại yêu hiền đệ đó.
Đại huynh nói thật kỳ à. Nàng Bích Châu mà yêu em không chịu đâu.
Sao vậy?
Cô ta yêu em đâu có được. Vì em...
Sao?
Vì em đâu có chịu vậy. Ôi kìa, có dạng Nguyên Soái phu nhân đến. Kìa, em lách mặt cho đại huynh tự do, chịu hôn.
Kính chào phu nhân.
Vũ Hoài Phong, xin đừng xưng hô với xung quanh như vậy. Ở đây chỉ có đôi ta, nên nói thật những gì mình đang nghĩ.
Tôi bảo rằng tôi đang thù hận phu nhân, thì phu nhân nghĩ thế nào?
Thì thiếp vui lòng hứng chịu.
Như vậy chính phu nhân đã tự nhận mình giống phủ lời thề ở Lã Mai Thôn hồi sau năm về trước.
Ôi những năm ấy, khi hoa xuân rụng đến chi cuối cùng, Lã Mai Thôn vẫn chưa nghe tiếng pháo cưới của xung quanh cùng họ dù. Vì đói nghèo là bức tường thành ngăn trở, ta mãi hẹn hò năm này rồi đến năm sau, làm sao quên được đêm mưa gió mùa thu, mẹ già quằn quại trên chồng tre rên xiết.
Trong lúc ấy tôi lẩn trốn vào rừng sâu như tên tử tội, nằm dưới cội cây già bên dòng suối, thở ta mới quen nhau. Từng giọt mưa thu thảnh thoát theo gió rì rào, buồn như điệu nhạc đưa ma buổi chiều băng giá. Đến khi nghe tiếng pháo du uy giòn giả nổ, tôi không ai giọt lệ nóng chảy dài trên đôi má. Vì cuộc đời vàng son sa mã đã cướp người yêu về tầng néo kinh kỳ. Tôi soi bóng dưới hồ gương chỉ là nhân ảnh lu mờ. Nó không còn rạng rỡ như lúc cùng ai má tựa vai kề thề hẹn chuyện trăm năm. Khi chiếc pháo cuối cùng tung nổ, tôi vội chạy về nhà tranh cũ để nhìn lại mắt tình nương lần chót. Nhưng xe qua đã khuất cổng làng, tôi nghe đứng lặng người trong theo dùng buổi sáng.
Thì làm sao cưỡng lại?
Không, không thể như vậy được.
Bích Châu, con đã bôi lọ Trương Gia Trang này, một tiểu thơ khuê các mà hành động như tuồng mèo má gà đồng, dám cùng Dương Hải Bằng ra đây để đổi trao ăn ngay, thật là cha vô cùng xấu hổ.
Thưa cha, con chỉ
khi vừa thấy con đến tuổi trăm cài lược dách, mặc dầu bận rộn việc binh nhung, cha cũng có tâm lựa chọn cho con một cách anh hùng xuân mưa vừa đôi. Chắc con không quên cha nói chuyện đó với con rồi.
Thưa, con ghi nhớ, cha bảo sẽ gả con cho Vũ Hoài
Phong. Sống hơn nửa đời người, trải qua bao dinh dục, cha đã có mắt tinh đời. Phải chỉ có Vũ Hoài Phong xứng đáng làm chồng con. Nay tuy địa vị chưa lấy vị làm sang, nhưng mà rồi hắn sẽ đi lên. Có một ngày hắn sẽ giữ chức nguyên nhung, thì con sẽ là nhất phẩm phu nhân.
Nhưng cha đã lầm lạc khi để lòng tin cậy ở Vũ Hoài Phong, hắn vừa rơi mắt đã hiện rõ là con người phản bội.
Hắn đã cùng kế mẫu con bài điều quá nguyệt tại quá viên này.
Bích Châu, chính con thấy chuyện đó hay là nghe ai nói lại?
Thưa, chính con thấy và cả Dương tướng quân cũng cùng hiểu biết như con. Con buộc họ Dương phải làm nhân chứng vụ này, chứ con đâu có thối trên mặt trong dâu như cha đã mắng con lúc này.
Dạ, mời kế mẫu con ra đây.
Dạ.
Dạ, tướng công cho gọi thiếp.
Phu nhân nghe đây, quân thăm Mã Dương bao hung tin, giặc Tần đã xua quân vào biên giới. Nhưng ta không sợ giặc ngoài, mà chỉ đang sợ là giặc ở trong tâm phúc, giặc trong gia đình. À, phu nhân về với ta được bao lâu rồi? Ta quên mất.
Dạ, đã 6 năm rồi. Tướng quân đã ban cho thiếp một đời sống nhung lụa ngựa xe, công ơn ấy.
Ta lại nghĩ rằng Trương gia trang đồ sổ nguy nga, và những thứ kim cương nhung gấm là một loại ngục tù êm ấm đã trói buộc phu nhân. Qua sau mùa mưa nắng u buồn, ta đã kêu phu nhân ra khỏi Lá Mây thôn, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đềm mà ta biết đến giờ này phu nhân vẫn còn chưa quên.
Giờ
kỷ niệm mà người ta không quên là tình yêu buổi ban đầu, dầu cho nhắm mắt dưới mồm nhưng ở tình vẫn còn mang.
Ok, tướng công,
ta đã biết những gì vừa xảy ra ở quê viên này, nhưng thôi, phụ nhân hãy vào trong yên nghỉ, ta còn đi chầu chúa thượng.
Tướng công, tướng công,
may quá Vũ Hoài không vắng mặt nơi hiện tại, ta có thể tiếp tục câu chuyện ban nãy. An Bình, hãy nói đi.
Thưa tiểu thơ,
ta là gái nước Tần Thải Nam Trang để dò tin tức nước Sở. Nếu kêu ta như vậy, lỡ có kẻ nào nghe được thì ta và ngươi thành quỷ không đầu ở đất Sở này, hiểu chưa?
Dạ, xin tướng quân tha lỗi.
Hãy trở lại câu chuyện.
Dạ, lúc Nguyên Soái được mật thờ trình bao của tướng quân thì người khen con gái ta thật hay, và căn dặn tướng quân theo lệnh trong thờ mà thi hành cho đến ngày diệt thành.
Cha ta muốn ta tìm mưu dối gạt Sở quân, lầm tin càng sang hạt
thì mưu lực của người trọn vẹn, vị tướng quân mau thi hành, người đang chờ tin đành.
Ủa, hiền đệ đến đây từ bao giờ?
Kính chào đại huynh, tiểu đệ sang đây nãy giờ, cho ngươi lui về dinh trại.
Xin dân, trong hành trại này ngoại trừ những người được ta cho phép, không ai có quyền đặt bước vào đây cả.
Nhưng đó là kẻ thân tín nhất của tiểu đệ.
Khi kẻ thân tín nhất thay lòng đổi dạ thì trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Như hiền đệ mà phản ta thì chắc chắn rằng ta sẽ thảm bại.
Đệ xin tạ lỗi với Vũ huynh.
Dương hiền đệ, có phải tiền quân của Tần vừa bí mật chuyển đến Hạc Lâm hồi chiều này phải không?
Dạ phải.
Hiền đệ hãy truyền lệnh cho ba quân sẵn sàng chờ lệnh, phải đánh ngay đi nay.
Không được. Ta không được phép ra quân mà không có lệnh của chủ tướng. Nguyên Nhung đã ra lệnh an binh cố thủ dùng An Hạ.
Ở canh quân này chỉ có lệnh của ta, kẻ nào cãi mạng thì kẻ ấy sẽ bị bêu đầu răng chung.
Đại huynh hãy giết em đi, lấy thủ cấp để tê lễ với quân kỳ, dù có chết em cũng không hề oán hận.
Trong một giây nông giận mà ta nói thế, cho lòng giả nào ta giết hiền để cho đành. Làm sao ta quên buổi thích quyết ăn thề dưới anh trăng. Nhưng vì sao trước lúc xuất chinh, hiền đệ có cử chỉ của người thường tình nhi nữ?
Vũ huynh ơi, không phải tiểu đệ riêng lo cho thân mình nhỏ bé, mà chỉ nghĩ tới đại huynh nơi xa trường máu lương. Biết cô bình yên trên lưng ngựa trở về đây cùng đệ cạn chén tương phùng, rồi muôn ca trong nhà khúc khi khải hoàng
biết chăng em thương đại huynh còn hơn chính bản thân em. Không hiểu tại sao giờ phút này em lại lo sợ cảnh ngộ hy quân theo núi xương sông máu. Em lại căm thù nghề giáo đại gươm bén vốn là loài vô nghĩa vô tình.
Điều vinh hạnh của kẻ trưởng phu là được da ngựa bọc thay ngoài chiên địa. Lâu nay ta hưởng vọng lộc của quê hương thì phải xả thân vì quê hương trong lúc dầu sôi lửa đỏ. Hiền đệ, hãy can đảm lên và đừng lo lắng cho ta.
Ba năm qua em là trang dũng tướng, đêm nay đứng trước đại quân em như lặng nhi nữ thường tình. Em cảm thấy mình là một tình nương yếu đuối, là dây cát đằng nương tựa bóng tùng quân. Nếu chẳng may cội tùng đổ xuống thì cát đằng sẽ chết rũ vì mưa nắng phong sương. Em sợ hãi đêm này đổ vỡ, sợ đêm nay kẻ ở người về. Đêm nay ai khóc khô hồ lệ, tiếng một người xưa đã hẹn về.
Ta lặp lại, hiền đệ chỉ biết tuân hành, ta kiện lĩnh xuất quân.
Dạ, nhưng em sợ Nguyên Nhung bắt tội.
Kìa, kính chào phu nhân.
Mạc Tương xin ra mắt phu nhân.
Thiếp xin lỗi, sự xuất hiện đột ngột của mình làm ngăn trở cuộc luận đàm của nhị vị.
Dạ phu nhân giải quá lời, sự có mặt của phu nhân làm cho hành tại tôi tâm bỗng trở thành rực rỡ.
Thưa phu nhân, chẳng ai có điều chi hệ trọng, phu nhân đến tệ trại giữa đêm mưa.
Tướng công thiếp bảo chỉ nay mai lưu vực sông Tân Lịch này sẽ là bãi chiến trường, cho nên quân hầu và thị mã đưa thiếp về An Hạ. Đến đây bất ngờ gặp mưa to gió lớn, thiếp mạo muội vào lấy tạm trú cơn mưa.
Xin phu nhân cứ tự tiện nghỉ ngơi, Mạc Tương sẽ cho quân hầu phục dịch.
Theo tiểu đệ thì nguyên soái đã lo âu chi lý, người sai quân hầu đưa phu nhân về An Hạ cấp bách thì bổn phận của chúng ta phải phò trợ phu nhân. Đi càng sớm càng hay rời khỏi chốn này, nếu cần thêm quân ấy đổi tay thì mà phải sẵn sàng chu cấp cho phu nhân lên đường gấp để đẹp mỹ nguyên.
Lương tâm nào tôi ngồi trên xa mà ấm êm, để bao người phải lạnh buốt dưới mưa đêm.
Việc quân binh dù mau đổ cũng không mà xa gì chuyện dầm mình dưới một cơn mưa. Bọn quân hầu túc trực ở phủ đường Nguyên Nhung để làm gì? Tại sao chúng dám chểnh mãn trong nhiệm vụ đưa phu nhân về An Hạ? Cần phải trừng trị chúng để làm gương cho kẻ khác.
Tướng quân, đây là do sự từ tâm của thiếp, chứ kẻ thuộc hạ nào dám phiền hà trách móc chi đâu.
Hiền đệ, phu nhân đã quyết, ta không nên làm thật ý người. Hiền đệ kiếp đi lo bổn phận mà ta đã dặn dò lúc nãy, ta sẽ nói rốt theo ngay.
Dạ, kính chào phu nhân.
Phu nhân, tôi đưa phu nhân vào đây không phải để tranh mưa.
Đã biết thế sao chàng còn lưu thiếp lại làm gì?
Phu nhân ơi, chút chuyện xưa gian dở từ lâu rồi, mà kẻ giàu cảm lụy cũng không quên mây bay gió thoảng.
Thiếp cũng cố quên đi dĩ dàng, nhưng càng muốn quên lại càng thương nhớ thiếp tha. Thiếp là con người với tình cảm với lương tri, chứ nào phải loài cô đa. Chim xa rừng còn thương cây nhớ tôi, chúng ta vì nghèo mà ly biệt đôi nơi. Nhưng dù cuộc đời kêu xa nhung và trăm núi ngàn sông xa thẳm cũng không chia cách được sợi tơ lòng. Tơ buồn trời chức nữ ngưu lang, một dải sông ngân lệ mây hà.
Phải, phu nhân nói đúng, dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng. Sau khi rời hậu đình trở lại Tư Dinh, tôi nhìn con hoàng quanh nó không còn reo hót nữa, chỉ đứng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt sầu thảm khóc than. Quay vào với chăn ấm nệm em, nhưng cảm thấy như nằm trên chông gai hầm hố. Từng canh rồi lại từng canh, tôi thầm đêm mà tiếng lá khổ rơi đồng mái buồn. Sáng tinh sương được lĩnh cậy quân ra miền tuyệt thai, nhạc quân hành của lúc sôi lòng dũng tướng, nhưng vẫn không quên được khuôn mặt yêu kiều diễm lệ của tình.
Vũ Lan, Vũ Lan
kìa, bá quân chờ đợi, tôi phải lên được. Tạm biệt phu nhân.
Vũ Lan, Vũ Lan.
Phu nhân.
Tư công.
Phu nhân đi rồi, ta chợt thấy ở trên nệm gấm còn sót lại chiếc quạt lông, nên chẳng quản ngại được xả mưa gió mang lên cho phu nhân đây. Giờ mùa này không vũ bất kỳ, lo cho phu nhân bị mệt mỏi dọc đường, ta cũng không quên mang theo một quạt thuốc ngăn ngừa cảm mạo. Phu nhân hãy uống vào khi nghe trong người biến đổi.
Tướng công,
ta đang bàn việc quân cơ ở Trung Dinh, thì có một kẻ vô danh băng thơ vào cho ta hay giờ này có mặt phu nhân tại hành dinh này. Ta chưa quản sở giặc tầng mà điên đầu lên vì gia biến. Khốn nạn, khốn nạn cho ta quá.
Tướng công liền ngờ quan cho thiếp, thiếp vào đây chỉ vì muốn lánh gió mưa.
Phu nhân đừng nảy chuyện gió mưa ra để làm duyên cớ, cũng đừng khóc lóc rằng mình thương xót đám tùy tùng. Để che đẩy ngọn lửa yêu đương vừa bừng cháy trong tim, mà sáu năm qua nó bị vùi chôn dưới lớp tro tàn. Người ta thường nói dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng. Sau cái đêm hai người gặp lại nhau ở chốn hậu đình, thì sợi tơ tình mong manh kia càng có dịp bền chặt nhiều hơn. Chuyện yêu đương ngày trước của hai người đâu phải là cái tội, ta biết trách ai đi chỉ riêng tuổi hận cho mình. Ôi ta chỉ giữ được xác thân kiều diễm mà không giữ được tâm linh hồn.
Tướng công không chịu nghe lời biện minh của thiếp, thiếp còn biết nói gì đây?
Biện minh là làm sáng tỏ một chuyện gì mờ ám ở đây. Sự thật đã phơi bày, phu nhân còn muốn biện minh gì nữa? Phu nhân càng có che giấu bao nhiêu thì nó lại càng dương dương trong dòng lẫn quẩn của tội lỗi bấy nhiêu. Trong khi ta rộng lượng bao dung thì phu nhân lại hẹp hòi ích kỷ. Trong khi ta cố quên đi dĩ vãng thì phu nhân càng gia tăng nuôi dưỡng cho nó sống dậy giữa tâm linh. Ta cố đưa phu nhân đi vào ánh sáng của trung tình, thì phu nhân lại rẽ sang đường đen tối phụ tình.
Dạ kính chào nguyên soái, gặp ngài ở đây tôi mừng quá. Vậy xin nguyên soái tiếp nghinh thánh chỉ.
Giảng giảng tới.
Khâm thừa thiên mạng, sở vương chiếu rằng nay quân Tần bằng lòng bãi binh, nên ta dâng ba quận Như Dương, Như Thủy, quận Hoài và thôi phu nhân cho Tần Dương để cứu an Lê Thứ. Nghĩ rằng quốc gia là trọng, khanh chớ nghịch ý quả nhân. Khâm thử.
Ngài về tâu với chúa công là ta xin tuân lệnh.
Dạ chào nguyên nhung tôi về.
Trời, tướng công, tướng công nhất định.
Phải, ta nhất định dâng phu nhân cho giặc.
Trời.
Đại huynh, sao đại huynh vào đây giờ này?
Nàng đây là Hải Đế đấy à?
Phải gọi là Hải Muội mới đúng. Nhưng tại sao đang đêm mà đại huynh lại đến hành trại của em?
Vì nguyên soái và phu nhân bất ngờ đến đây, anh có nhường hành trại mình cho hai người nghỉ tạm. Anh định sang đây để bàn cùng Hải Đế vài điều binh nhung cơ mật, do đó mà tình cờ khám phá ra điều bí ẩn của Hiền Muội. Tại sao em là gái mà cải dạng nam trang?
Là một người dân mang niềm đau tuổi thời tao loạn, nhưng phận nữ nhi đâu có quyền gánh giác binh như.
À, vì thế mà em cải dạng nam trang xung vào đổ ngủ.
Dù đã mấy năm dài quen việc chân chinh, nhưng em cũng vẫn là một người con gái. Những ngày dài chiến đấu bên cạnh đại huynh, hình ảnh kẻ anh hùng đã gieo vào lòng em nhiều cảm mến.
Những ngày gần gũi anh cũng cảm thấy em là một đứa em đáng mến.
Chỉ là một đứa em đáng mến. Đại huynh, khi chiến trận tàn nổi xa trường đắm chìm tấn yên lặng, dần trắng non lo lớn giữa khung trời, đại huynh có cảm thấy bâng
một chỗ, áp giải Trương Nguyên Soái và Thôi phu nhân đến biết kiến ta.
Thương dân
hả? Hải bằng em là
gái nước Tần, ái nữ của Tần Minh Công, là phó soái của đại quân Tần Phạt Sở là Dương Hải Đường.
Trời, vậy mà bấy lâu ta trọn lòng tin cậy, để nước Sở binh hùng phải thảm bại đau thương. Tội lỗi này biết sanh mây non. Ôi tổ quốc, ôi hồn thiên, cô biết Hải Đường mi phải chết.
Đại huynh, em đã quỳ xuống đây, xin đại huynh cứ giết, dẫu ngày nay có chết em cũng được yên lòng. Hai chúng ta mỗi kẻ một ngôn sông, trời hãnh ngộ lại là chiến trường Tần Sở.
Lòng ta bao nỡ hạ sát em cho đành.
Dương Hải Đường, thì ra chính nàng đề nghị chuyển giao hoàng.
Vũ Hoài Phong, thiếp đã thu thật với cha thiếp rằng thiếp đã yêu chàng. Cha tỏ ý vui mừng. Ba quyển mà Sở nhượng cho Tần là của đôi ta đó.
Không, ta không thể hành động như thế được. Bây giờ ta là kẻ chiến bại, nàng cứ theo luật chiến đường mà xử ta đi.
Đây, đại quân Tần phó soái lĩnh kỳ cho em trao chàng giữ.
Vận mạng của đại hùng binh tại sao nàng trao anh nên giữ?
Vì thiếp yêu chàng.
Hải Đường, nàng có nghĩ rằng nàng đã làm sai không, hay nàng đang diễn một trò xảo trá?
Vì nhiệm vụ bao lâu rồi thiếp đã lừa dối chàng, nhưng ở tâm tình xin chàng hiểu rằng thiếp yêu chàng chân thật. Thiếp muốn cùng chàng sống đến bạc đầu.
Cảm ơn tình yêu nàng đã ban cho ta như một ân huệ kẻ chiến thắng ban cho người chiến bại. Nhưng là phận nữ nhi nàng còn biết trọn trung với nước, kẻ như ta sao dám nghĩ đến tình riêng. Dù biết rằng chống lại nàng, tương lai ta là tù ngục xích xiềng.
còn ân thuận sẽ được sống một đời phú quý. Nhưng ta không thể phản bội quê hương xứ sở, ngang nhiên bước trên thi hài bao nhiêu tử sĩ mà đắp xây hạnh phúc của riêng mình. Dù nàng có để yêu ta bằng tất cả chân tình, nhưng giữa đôi ta đã có một đường thẳng ngăn cách. Như sợ tình ngăn cách bởi tiêu tương, xin đừng nhớ đến nhau dù chỉ nhớ để mà thương. Tình cảm xưa hãy xem như
hoàng thân, chàng không thể tha thứ cho tội vì nước của thiếp sao?
Ta có thể tha thứ cho nàng dù vì nàng ta chịu trăm cay nghìn đắng. Nhưng hai nước đang giao tranh sở tầng là thù nghịch, phận làm trai phải xả thân mình để đền ơn tất đất ngọn rau. Giam đâu vì tình riêng quên việc cả, kể từ nay hãy xem nhau như người xa kẻ lạ. Ta là kẻ chịu nhiều bất hạnh trong lãnh vực tình yêu, ngày xưa vì nghèo hèn ta đã làm vỡ tan mối tình đầu đẹp như giấc mộng. Rồi nay khi tâm tình ta bắt đầu rung động, thì chinh chiến tan qua biến kẻ ta đặt lòng người yêu thành ra kẻ địch thù.
Dù hai ta sở tầng ngăn cách, dù đại huynh của xem em là kẻ nghịch người thù, nhưng đã từ lâu và mãi mãi về sau, đại huynh vẫn là người em yêu. Dù mai đây có mỗi người mỗi ngã, trên đường lưu lạc bước giang hồ có trôi dạt đến tiêu tương, xin nhìn khói sóng trên sông mà nhớ đến người con gái tầng ban đã tha thiết yêu. Kể từ nay ngăn cách đi đôi đàn, chàng là người trọn trung với nước, nên xem em là kẻ nghịch thù em nào đâu dám cách. Nếu chàng đang ôm niềm đau chiến bại, thì kẻ chiến thắng này lòng vẫn thấy xót đau. Tại sao trời sanh em là gái mà không là người đất sở, để có thể cùng ai đi trọn quãng đường tình. Làm một kẻ đem đời mình dâng cho tổ quốc thì không có quyền nghĩ đến tình riêng, nhưng định mạng trái ngang đã mang đến cho em một mối tình cay đắng. Tại sao em là một danh tướng mà không là một cô gái nghèo khanh cười tầm than? Tuy sống chết trong âm thầm không ai biết, nhưng có quyền sống trọn với lòng mình. Đại huynh, giờ đôi ngã cách ngăn lòng sao dằn được cơn đau xót. Mong một ngày kia hai nước đi giao hòa, em sẽ tìm chàng mà nói chuyện yêu đương.
Đại quân Tần Phó Soái Lĩnh Kỳ đây, tôi xin trao trả lại cho nàng. Xin vĩnh biệt.
Hoài Phong, Hoài Phong. À kìa, kính chào nguyên soái và phu nhân, mời nhĩ dĩ an toàn.
À, thì ra nàng là Dương Hải Bằng trước kia.
thảo nào mà ông nó không mê muội đến độ để lọt cả hành tái vào tay địch.
Xin nguyên soái chỉ vội vàng đổ trút cả trách nhiệm vào Hoài Không phó tướng. Trước đây người vẫn tưởng tôi là một bản cai cùng chung lý tưởng.
Nè, cho đưa ta đến đây tốt y để bảo chữa cho Hoài Không thôi sao?
Thật sự ra tôi cho mời nguyên soái đến đây là để nhắc lại một điều kiện của chúa công tôi và đã được Sở Dương chấp nhận, là phải đem Thôi Phu Nhân và ba quận đã bị binh Tần chiếm đoạt để dâng nạp cho chúa tôi, thì Tần quốc sẽ rút quân.
Vậy là dân Tần đã hy sinh cho bao nhiêu sinh mạng chỉ vì một ông vua say mê nhan sắc dây nhân, ước muốn của một kẻ con quyền sanh sắc ở trong tay đều là bốn phận của muôn dân.
Hai tháng nay quân Sở liều mình để cố thủ rừng An Hạ, có phải chăng vì nơi đó là thực ấp của Nguyên Minh? Kẻ có quyền thường lẫn lộn việc công với việc tư, cũng như ngài hiện giờ, nếu không bằng lòng hiến nạp phu nhân thì chính ngài đã vì tình riêng mà quên bổn phận với non sông làm trọng vậy. À thôi, ngài và phu nhân cứ tự do tâm sự để có quyết định sau cùng. Tôi xin lánh mặt chào nhị vị.
Tướng công, bây giờ tướng công quyết định ra sao?
Ta muốn ta và phu nhân phải hy sinh.
Ôi, hai tiếng hy sinh cao quý lần đầu tiên phát ra từ miệng tiện thiếp với tất cả dư vị đắng cay nơi đầu lưỡi. Người ta đã nhân danh những thứ gì cao quý nhất để buộc kẻ hy sinh cả đời mình không được mở miệng tiếc thương. Tướng công ơi, dù hiếu với cha hay trung với nước, tất cả đều là gió mưa quái áp vùi dập một đời qua cho hương sắc phai tàn. Từ ngàn xưa mưa gió vẫn phủ phàng, đó qua xuân chưa kịp cười trong nắng sớm thì gió đông về chu cánh đã đại sơn. Yêu một lần đã lỡ một ước mơ, bước một bước là một lần gian dở. Ước nguyện sao cùng là dình tròn đau dở, mà người ta cũng đem đổi chắc chuyện công hầu.
Ta đâu dùng quyền lực để ra lệnh, mà chỉ cầu mong ở phu nhân một nghĩa cử. Sự hy sinh đó sẽ tạo cho phu nhân một cái tên trong lịch sử.
Hy sinh mà thiếp hy sinh cho ai? Xả thân này cứu nguy chú Lê Thứ, hay dù kẻ có quyền được hưởng lạc nơi cung vàng biên ngục?
Trong cuộc này mỗi người có một niềm đau phải riêng mình chịu đựng. Ta mong rằng phu nhân thấy được điều đó cũng như ta. Vĩnh biệt phu nhân.
Tướng công, tướng công.
Xin phu nhân dẹp cơn bi thảm, xe sông mã đã sẵn sàng mời phu nhân về Hàm Dương cho xuống.
Bẩm tiểu thơ, có khâm sai của chúa công từ Hàm Dương đến.
Mời vào.
Xin dâng.
Khâm sai Tần Quốc chúc tiểu thơ an khương.
Giảng tả quan đại thần
công lao của tiểu thơ gian dội đến triều đình, để biết ơn một anh thư là dài công hạng mã, chúa thượng có lời khen và truyền mang đến ban cho tiểu thơ thanh gươm vàng quy lệnh tiền trảm hậu tấu.
Giảng tả, giảng tả.
Dương Hải Đường, hãy nhìn kỹ xem ta là ai.
À, Bích Châu.
Đứng yên. Nếu muốn toàn mạng sống, mời nàng cùng kế mẫu ta ra xe sông mã. Đi, đi.
Phụ thân, tỉnh lại phụ thân. Cha nhìn cho kỹ, phải kế mẫu con đi không?
Ô kìa, phu nhân. Vua Tần gì nhân đức trả phu nhân về với ta, hay là phu nhân trốn thoát?
Chính con đã giải thoát kế mẫu vì biết rằng cha yêu kế mẫu trọn tình.
Ồ, nguy quá thay, cha sẽ ban thưởng cho con. Phu nhân hãy vào trong trang điểm lại, để mở hội ăn mừng ngày tao ngộ. Bích Châu, con có biết rằng con hành động như thế là trái ý cha hay không?
Thưa cha, hành động như việc trái với ý mình là hèn nhát, nên con mạo muội hành động theo ý của con. Từ khi rời khỏi mái gia đình, cái năm trang con vào hàng ngũ giặc thần để điều tra tình hình về quân địch, hầu giúp quân mình được chiến thắng dễ dàng. Nhưng đôi tay khi vừa biết những điều bí mật thì giặc thần cũng vừa tiến công hồ ạt. Con chỉ kịp thời giải thoát cái mẫu của con.
Hành động của con đã phá hủy đại cuộc, đã mang tội thiên hại cho giống loài dân tộc. Cái mẫu con sang tầng dù cha có bộ rai rứt, nhưng hai nước giao hòa dân tộc sẽ an khang. Vẫn biết rằng cha làm một việc trái lòng, nhưng tính khỏi hẳn tiền trước một chuyện đau thương.
Cha muốn nói đến chuyện tình giữa kế mẫu con và Vũ Hoài Phong.
Phải, Vũ Hoài Phong là một chàng trai nhiệt tình yêu nước, cùng với Thôi xung quanh đã yêu nhau từ thở hàng di áo rách dây. Còn cha chỉ là kẻ đi mua tình yêu bằng bạc nén vàng rồng. Dù đã trở thành người vợ hiền, nhưng tim của nàng cũng còn hình bóng của người xưa. Huống chi nãy biết ra người xưa của nàng là Hoài Phong Phó Tướng, thì thà rằng cha để cho nàng sang tầng kiều cấm còn hơn ở đây mà tim cha ngày và đêm phải rối loạn biến hờn.
Thưa cha, hôm nay thì Hoài Phong đã chết.
Hoài Phong đã chết?
Vâng, chết tại mặt trận sau cùng.
Thật là tội nghiệp cho Hoài Phong.
Cánh bướm rừng quang đã từ biệt cõi trần, không còn đứa gian trong vườn ngữ viên. Thì xin cha đừng buồn phiền hay chán nản, mà hãy đưa vòng tay màu nhiệm điểm tô cho một đó qua đời. Cha tìm lại được nguồn vui là con mãn nguyện. Con không muốn bia đời phê phán chuyện mẹ ghẻ con chồng. Xin cha hãy chấp nhận chút mà lòng hiếu thảo một người con. Dân sở đã đau khổ vì chiến tranh thì dân tần cũng thế. Yêu sách giao quà tức thì là chúng đã sợ đau binh. Xin cha vì thanh danh mà vẫn giữ chữ ân tình.
Nếu trai lĩnh quân Dương giặc tần đánh thẳng về triều đình, cha là người đắc tội.
Con xin dâng lên cha bất trường thành ngắn giặc. Vâng.
Dạ.
Giải tội phạm vào đây.
Xin vâng. À, Dương Hải Đường,
ái nữ của Tần Nguyên Soái, thông lãnh quân võ thám Tần Bang, và là phó soái đại quân Tần Lãng Đạp chân trên đất sở.
Cầm ngay cho vô lễ. Người nhớ hiện tại ngươi chỉ là một tên tù.
Một tên tù mà quyền hành to hơn chức nguyên nhung của ngài hiện tại.
Cấm lại, kẻo rơi đầu.
Tôi thách nàng giết tôi. Tôi thách nguyên nhung hành động ngược lại với chiếu chỉ của nhà vua nước sở.
Ta sẽ giữ nàng làm một con tin, và tâu lên với sở Dương rằng ta sẽ chỉnh đốn đại quân đuổi Tần ra khỏi biên cương nước sở.
Dân thì muốn thái bình, mà kẻ cầm binh lại sở không còn chính chiến. Phải mà, còn chinh chiến thì Nguyên Soái còn đầy đủ quyền hành. Chứ thái bình rồi thì biết đâu Nguyên Soái chỉ còn là một người dân như muôn vạn dân khác.
Thôi, nàng đừng nói lảm nhảm. Cha của nàng kể lúc hưng binh đòi hỏi sở Dương dân ba quyền và buộc cha ta phải cống nạp người vợ hiền. Thì hôm nay cha của ta quyết giữ nàng làm con tin để thử thách tình thương con của Nguyên Soái nước Tần.
Nếu muốn chuộc nàng thì phải rút quân tức khắc, bằng không thì nàng có được tồn sinh và chiến cuộc sở Tần sẽ ác liệt hơn.
Nghĩa là ngài đã nhất quyết xuất chinh,
thì quân Tần sẽ đồng loạt thí sinh để vợ con thêm vài bữa đợi chờ, và đất sở này sẽ một núi đầu lâu.
Bẩm nguyên soái, tù binh của ta vừa được một hiệp khách bí mật giải thoát, hiện đã về họp cùng đám tàn binh củng cố hàng ngũ, an ngữ trên con đường dẫn đến ngõ Môn Quan.
Còn địch quân hiện giờ đông ở đâu?
Dám bẩm, đã rút lui toàn bộ về Ba Thượng và có lẽ đang rời khỏi địa giới để về Tần.
Dương Hải Đường, người đã nghe rõ tình hình quân của ta vừa báo chứ? Bây giờ thì chắc ngươi không còn nghĩ lại vào quân Tần đến đây để giải cứu cho ngươi. Nhân danh kẻ thắng, ta mở trói và mời ngươi ở lại đây chia vui với ta trong dạ tiệc. Mời ngồi.
Thưa cha, đúng thật là quân Tần đã lui quân, dường như với lệnh truyền của bí mật khách.
Bí mật khách lạ quá.
Bí mật khách là ai mà đã ban cho ta một ân trọng đại?
Dù ta không đánh mà tự nhiên thắng lợi, nhưng công tội phải được phân minh. Quân, trói Dương Hải Đường.
Bích Châu, chơi vô lễ.
Xin cha tha tội, nhưng đối với kẻ vô tâm không đáng được ban lòng nhân đạo, mà phải giết quốc đi kẻo gì hại về sau. Đối với ta chết là còn nhiệm vụ, nhiệm vụ của một người dân và bổn phận một người con. Tội lỗi của đi làm dòng chất sánh bằng thì ta sẵn sàng nhận lãnh một đường quân, chỉ e rằng ta chết đi cha con mi mang quà, còn hơn mi sống thêm sẽ di hại cho cả sơn băng.
Khoan, Bích Châu dừng gươm lại.
Mi là ai?
Bí mật khách.
Ta cảm ơn ngươi đã giúp cho ta hoàn thành đại cuộc.
Xin trả lại ơn tôi bằng mở trói và tha tội cho Dương Hải Đường.
Quân, mở trói cho nàng.
Tần nguyên soái đợi nàng ở Ba Thượng, chiến mã sẵn sàng ngoài kia, nàng mau lên đường. Trước khi nàng rời đất sở, ta xin gửi lại nàng kỷ vật của Vũ Hoài Phong, người nói đã yêu Dương Hải Đường và ngày nào đó sẽ sang Hàm Dương dâng lễ cưới.
Cảm ơn đại nhân đã cho biết tin. Chào tất cả.
Vũ Hoài Phong này còn sống hay sao?
Vẫn sống, hiện ở Lã Mai Thôn.
Dạng đã lộ nguyên hình là một tên phản bội băng nước hại dân. Bích Châu, con hãy đem đoàn xã thủ để hỗ trợ cho đoàn kỹ mã tìm bắt cho được Vũ Hoài Phong.
Xin vâng.
Tướng công, Vũ Hoài Phong mà đê hèn đến thế hay sao?
Vậy mà phu nhân còn để giả ấp yếu,
phu quân lại ngờ quan cho thứ.
Không xong rồi nguyên soái ơi, chúa công đã biết quân Tần ra khỏi biên cương nước sở không phải do chiến thắng của ngài, mà cũng không phải do lời tôi trình tấu giùm ngài, mà đó là nhờ Vũ Hoài Phong với lĩnh kỳ Tần phó soái đã giải thoát quân mình rồi kéo quân Tần triệt thoái. Rồi Vũ Hoài Phong giáp mặt Tần nguyên soái, kết ước giao hòa từ đây và mãi mãi.
Vậy thì Vũ Hoài Phong không phản bội dung dòng, mà lại là người hùng đem thái bình về cho nón sông.
Nhưng theo tình
Vũ Hoài Phong xin đế đầu tả lỗi cùng nguyên soái, vì trước kia vui tinh hải đường làm cho đại binh tan rã, nên nay hạ tướng phải liều thân vào trong dầu sôi lửa đỏ, lợi dụng thời cơ phò sơ xua tần. Hôm nay thì nguyên ước đã đạt thành, trở về đây dâng lên ngài chiến thắng để đáp phần nghĩa ngày xưa.
Dám bẩm quan không sai đại thần, Vũ Hoài Phong là thuộc hạ của Nguyên Nhung. Xin ngài tâu lên chúa công rằng
tất cả mọi thành công của Hoài Phong đều quy danh chủ tướng.
À, tưởng nhà ngươi nhờ ta dân công của nhà ngươi thì khó, chứ kể công của nguyên soái thì dễ mà.
Vũ Hoài Phong, ngươi quả là kẻ anh hùng và khí khái. Ngày xưa ta nhận ngươi vào làm thuộc hạ thật không sai lầm. Vậy mà mới vừa đây ta vì hồn mà dập chuyện ghen hờn, ta đã ra lệnh cho quân hầu đi trận trị ngươi ở Lã Mai Thôn. Ôi thật là xấu hổ, kẻ làm tướng như ta không còn đáng để ngươi phục vụ. Ngươi có thừa tài thì cứ đứng thẳng lên trên đài danh dự của một đầu trai.
Không, danh dự đối với tôi không phải là quy quyền tuyệt cá, mà là sống cho đúng nghĩa con người. Chiến tranh tôi nguyện ở dưới trướng của ngài, thanh bình tôi trở về Lã Mai Thôn với muôn dâu rủ nuốt.
Hoài Phong ơi, dây các đàn còn muốn leo lên tận đỉnh núi Tùng để chào sương đón nắng. Có dải hoa hẹn mọc được trong vườn ngữ quyển, còn muốn phủ lớp màu đơn thì tại sao chàng lại không muốn vườn mình để bước lên đỉnh vinh quang. Cuộc đời lọc lừa điểu giá này, chỉ nhìn người quá lớn nhung y và xa mà sống mãi với cuộc đời làm thuộc hạ. Biết đến bao giờ chàng mới vị trí ta bằng.
Thì ra phu nhân ta vẫn không quên người xưa trong tâm khảm. Ta chỉ là một thằng trầm vô phúc.
Tôi phụng chỉ chúa thượng mang giọng kiệu Sa Mã đến rước phu nhân về triều để làm lễ cống sứ theo lời giao kết trước.
Trời, tôi lại phải sang tầng.
Để khỏi phải mang tội khí quân, để tranh nổi ghen hờn rái rứt, nàng phải lập tức lên Sa Mã sang tầng.
Phu quân, phu quân.
Ai, ai, mặt mũi xanh xao, tóc tai giả dưỡi, quần áo tả tơi, tay cầm đèn cầy như ma, hiện về trong đêm tối thế này.
Phải, tao là má, quyết tìm mày đuổi má.
Đừng, đừng giận má ơi.
Má, mày chạy đi đâu? Thật con nè.
Cô là ai? Làm gì gào khóc và toan đuổi theo ai? Cô, nhà cửa cô đâu?
Tôi không biết ở đâu và sẽ đi đâu.
Cô không nhà?
Nhà của tôi lót bằng cỏ, lót bằng sương, vách bằng lá cây rừng đang gió nuôi. Cơm của tôi từ thập phương đem lại, tình của tôi ấp ôi lúc ra đời.
Cô quả thật là người, một người đau khổ nhất.
Tôi không biết nên cười hay khóc khi ngày mai mờ mịt hướng đi rồi. Tôi muốn thiết muôn la cho vợ đất lòng trời, nhưng cổ họng đã nghẹn lời vì quốc thần. Tái lại sẵn sàng để hành động sát nhân. Phải, tôi muốn giết đi một kẻ bất lương, nhưng sức mồm không làm gì nó được. triền miên bất diệt. Giữa cuộc đời tàn nổi trôi mưa gió,
nhưng tôi muốn biết cô là ai, có việc gì muốn khúc lại kêu lên những lòng lẻ qua bi thương.
Hãy nhìn tôi như ngọn cỏ bên đường, bị vùi dập vì một cơn gió lốc.
Nhưng cơn gió lốc nào lại nhẫn tâm tàn bạo, đã sâu đầy nỗi cô sâu khổ thần đau buồn. Tôi xem cô quá tàn tạ bởi phong sương tranh muôn dòng đường trường. Hình dốc đó tại sau đời không thương xót, lại đành lòng vùi dập thêm chi. Tôi với cô tuy mới gặp nhau đây mà niềm thông cảm như có từ kiếp trước. Nếu không chê tôi là kẻ lang thang thất nghiệp thì cô sẽ có một bạn đường hiền hậu mãi biên.
Mà gì ông lại muốn theo tôi để chuông dùi tên tuổi trong kiếp ăn mài đổi khác anh ơi. Không sâu kiếp kia trời đất để riêng tôi, ông còn trẻ hãy bước vào đời mà phấn đấu. Đừng thương tôi bằng niềm xót xa bé nhỏ rồi trọn đời mai một tuổi xanh. Hãy nhìn tôi tìm hiểu mọi bất công đang dài xéo những tâm hồn lương thiện. Còn riêng tôi qua đây hèn bần tiện, mặc ai làm gì cho quả giá thì thôi. Tôi không cầu mong hy vọng một ai cứu tôi thoát cầm đời tâm tôi. Vậy mà chỉ đừng thương cầm phân hương đã tàn quá lâu rồi. Thôi tôi đi.
Má Di, mày nói chuyện với ai?
Dạ một cô gái ăn mày.
Tao coi cô ấy đẹp hay lắm, mày chạy theo kêu cô ấy lại cho tao lập tức.
Để làm gì thưa ông?
Để tao nhận nó làm con nuôi. Sắm áo quần trang điểm đàng hoàng như là tiểu thơ nơi quê các lộng lẫy như tiên.
Nếu mà ông thương giúp cho cô nàng qua cánh cùng khô, em chắc cô ăn mày làm con ông chủ không hề từ nan.
Vậy thì mày đi lập tức tìm hết lời khuyên của ấy về đây.
Xin vâng. Ông kia.
Ê, làm gì kỳ vậy?
Nè, ông cho tôi hỏi, ông có thấy chị tôi vô ăn xin đây không?
Chú là ai mà hỏi?
Tôi là Bạch Lưu, em ruột của chị ăn mày ấy.
Ta đâu có biết, chú mày mau ra khỏi cổng.
Ủa vậy chị tôi đã bỏ ở đâu?
Anh Bạch Lưu,
có gì không cô Hạnh?
Dạ chị Tuyền đi biệt không về, con rừng thì đã cháy tiêu, họ lại nói chị đi theo nhân tình.
Vô lý chị tôi không thể có, bài tròn tình tự lôi tôi. Chị em nghèo đôi cúc côi, nhưng lòng dạ vẫn không đổi dời.
Tại sao mấy người có thể tin lòng dạ người không thay đổi?
Ông nói vậy có ý gì?
Tao nói cô gái kia sắp sửa biến thành là một nàng dâu thượng phẩm của nhà quan. Với vòng vàng xiêm ao xoay xoan, lại quên ngay người giúp đỡ đã đưa nàng lên bước cao sang, xóa bỏ kiếp lầm than.
Nàng ấy đáng thương hay là đáng giận mà xem ông tỏ vẻ buồn lòng như có chuyện bất bình.
Và ông có biết nàng bạc bẽo đó là ai? Và kẻ giúp nàng là ai? Nàng kia tao chưa rõ gốc nguồn, tao là kẻ giúp nàng. Tự nhiên lòng thi thương cô gái là nên buồn lòng mà ghen ghen.
Tại sao ghen? Vì mai mốt nàng ấy theo chồng, mà tao thì được phái theo làm hầu cận. Tao hỏi tụi bay như vậy đó, có buồn không?
Kìa, trống đã điểm sang canh mà sao hiền thế chưa ngủ? Và ngay đến động phòng quá chút hiền thế lại bỏ ra đây.
Dạ, vì khi biết rõ chồng tôi là công tử Đinh Chung, sao tự nhiên tôi thấy lòng giá lạnh?
Lạnh thì hiền thế uống trà. Hầu cận Mã Vi đâu?
Dạ,
mau châm trà nóng cho lĩnh bà sưởi ấm đó nghe.
Xin vâng.
Quan hầu cận Mã Vi khỏi phải châm trà, vì cái lạnh đêm nay là cái lạnh tân
sau lần bà nói là khi vừa mới nên duyên nợ.
Vì lúc công tử cưới tôi vẫn không biết mặt mày,
bởi vết thẹo chưa lành ta còn băng bó kỹ, cho đến lúc động phòng ta mới mở ra tất cả.
Bởi thế nên khi thấy Đinh công tử là tôi run rẩy toàn thân như đắm chìm trong giá băng.
Không, nàng không thể đứng xa ta, để cho khát vọng đêm này giá lạnh. Hãy trở vào phòng quá chút với ta đi hiền thê.
Thôi gian ra, tôi không dám động phòng quá chút với một tên mang vết thẹo hung hăng như quỷ dương trong cơn ác mộng hiện về để dài bừa thân qua rồi cho là tình.
Hiền thê hãy định tâm đi, đừng qua đổi kinh hoàng. Chung chính thật là người chồng từ loan nghi phòng bước ra.
Thôi tôi sợ quá ông ơi, bị ám ảnh nặng nề, nhất định phải làm gì với lời thề hôm xưa.
Khoan, chủ nương định giết ai? Toan đoạt kiếm quân hầu khi duyên mới ban đầu, chưa động phong gián bôi.
Hiền thế oán giận ai? Hay hiền thế ghê sợ kẻ này? Vì một vết thẹo dài khiến cho mặt mày xấu xí.
Tôi không cần sâu tốt, tôi chỉ chọn cái tìm, nhưng rất sợ bông đềm của lũ người bất lương.
Thật chung không hiểu hiền thế muốn nói gì, và hiền thế đã nghĩ gì.
Tôi đang nói rằng tôi rất sợ Đinh Chung, và có ý nghĩ giết người rửa hận.
Không, chung yêu nàng qua cuộc lễ tân hôn không lừa lọc, với tình yêu thành thật.
Nếu thành thật yêu thì xin công tử hãy cho xe qua đến tận rừng ma đón về đây cô gái đẹp ăn mày. Mà một buổi chiều kia công tử đã yêu, tình yêu ấy ra sao không biết, chỉ biết nàng bị vùi dập băng
cây kia mới xứng đáng ơn cùng công tử nên chồng nên vợ. Còn riêng tôi không duyên không nợ không nghĩa không mơ tình thì làm sao chung chăn gối.
Hiền thê đừng nhắc tới chuyện qua đường không tình nghĩa, vì cô gái kia chẳng khác một con ma.
Ma?
Phải.
Công tử nói cô gái thân mày kia là tinh ma yêu quỷ. Sau khi đêm vô mưa vô dập tâm thân đã lấy ma bằng ý nghĩ giả mang thèm khát điên cuồng, rồi không biết con ma sống chết và cuộc đời của nó sẽ ra sao. Trời ơi có gì buồn hơn tâm sự gây ma bị hất hủi rẻ rinh xua đuổi nó đi mãi vào cuộc đời tâm tối để sụt sùi khóc hận đến nghìn thu.
Chúng biết hiền thế gì quá hờn chúng mà nói ra như vậy, chứ ma và người hai thế giới khác nhau, không bao giờ thương yêu nhau cho được.
Phải, tôi biết. Vì chẳng yêu ma nên công tử mới cưới tôi làm vợ. Sau khi chưa đốt rừng để thiêu quỷ nhà ma, công tử có khi nào tưởng tượng đến những hồn quan thất tiểu vật vờ tìm chỗ tựa nương, mà trong đám quan hồn bất hạnh kia có bóng dáng một con ma tả tơi xi máu và cầm đèn cày đi soi mặt thế nhân để cô tìm cho ra cái con người tàn bạo đã để lại cho ma cái bào thai quan dài mà không biết lúc nào đây sẽ kết tổ hình hài.
Kìa, sao hiền thê lại nói vậy? Sao hiền thê tưởng tượng rằng ma có thể thọ thai một cách rất hoang đường? Anh với ma tuy có chung chả một lần, nhưng không thể có chuyện đời quái lạc là ma lại thọ thai với một kẻ trần gian. Hiền thê đừng suy nghĩ hoang mang, đừng ghen tức với hồn ma bông quê. Hãy thương anh một người chồng thật sự rất chân thành sẽ kết lương duyên. Anh đã yếm ma và xua đuổi từ lâu, hiền thê chớ sợ nó về đây nhiều hài. Vậy em hãy vui với tâm hồn thơ thới, đừng sợ lo ma sẽ hiện đến trả nghe thù.
Không, tôi không sợ ma trả thù tôi, mà từ giờ này công tử đừng cho tôi thấy mặt.
Tại sao hiền thế lại?
Xin lĩnh ông chiều ý đàn bà.